Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Môn Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chương 13. Tuy rằng trải qua trùng trùng trắc trở, thế nhưng tốt xấu gì hợp đồng cũng đã ký kết thành công. Vì vậy vào buổi tối, Lâm Nhiên liền mời mọi người đi tắm rửa suối nước nóng. Có mà, tới nơi rồi mới biết được, cái suối nước nóng nổi tiếng kia hôm nay lại đóng cửa, sửa sang trùng tu lại, thật không may nha. Lâm Nhiên lại đề nghị, dù gì cũng không phải là đi tắm sao? Gần đó có tòa nhà, bên trong có hồ bơi, bởi vì gần suối nước nóng nên nước cũng khá ấm. Hiện tại, bơi cũng không sợ bị lạnh. Khách hàng người Nhật Bản gật đầu đáp ứng, một đám kéo nhau tới hồ bơi. Lâm Nhiên cấp mỗi người mua một cái áo tắm, ta thì chọn một bộ áo liền váy kín đáo nhất, mà Giang thư ký cùng mỹ nữ trợ lý đều chọn bikini nóng bỏng mắt. Thay áo tắm rồi, ta mới phát hiện, ngoại trừ ta là một vùng bình nguyên bằng phẳng, mặc áo tắm với không mặc cũng như nhau, thì hai mỹ nữ kia vóc người đều cực hot, khiến đàn ông chỉ cần liếc mắt một cái liền máu mũi chảy ròng ròng a. Vì vậy, đường lúc hai mỹ nhân thoải mái đi ra, ta lại rụt rè rất lâu, không tự nhiên, lấy tay che che lấp lấp bộ ngực, từ từ đi tới cạnh hồ bơi. Mới vừa đi không xa, liền nhìn thấy Lâm Nhiên đứng đó. Hắn tuy rằng làm người hơi thúi một chút, mồm miệng độc ác một chút, tâm địa nhỏ nhen một chút. Bất quá, ngoại hình quả thật không chê vào đâu được. Thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn, cơ bụng sáu múi, rắn rỏi, tay chân thon dài, vóc người này không đi làm người mẫu thật có điểm đáng tiếc. Ta còn đang ở nơi não nơi nao suy nghĩ phóng túng, Lâm Nhiên lại nhìn ta, nhếch lên nụ cười trào phúng. Xì, có cái gì mà che a? Yên tâm, coi như bây giờ có đem cô ném vào giữa đám đàn ông cũng tuyệt đối không có người nào hoài nghi cô là phụ nữ đâu. Ta quyết không nhìn hắn, trừng mắt một phát, tiếp tục đi tới bể bơi. Vừa đi vừa nhịn không được, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai mỹ nữ đứng ở bên cạnh hắn, thản nhiên cười nói. Đối với khuôn mặt mê hoặc nhân tâm của hắn, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Tuy rằng cảm thán, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác hơi chua xót. Tham luyến phong cảnh mỹ nữ cùng soái ca, hậu quả thật không hay. Ta chỉ lo quay đầu nhìn lại, không chú ý phía trước, chờ ta một chân lật xuống bể bơi nhận ra đã muộn. Đáng trách chính là ta ngã xuống chỗ nước cũng không sâu. Quấn ta cũng biết bơi chó một chút, thế nhưng sự việc xảy ra quá đột nhiên, ta thoáng chốc bị uống nước mấy ngậm, căn bản không kịp phản ứng. Vì vậy, ta ba chân bốn cẳng, vùng vẫy dễ dụa được một lúc hết hơi, liền trực tiếp chìm xuống. Ta bị nước sặc đến hầu như sắp ngất xỉu, đột nhiên thấy có gì đó bắt được hai chân ta. Ta giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh. Mẹ ơi, lẽ nào đây là ma gia trong truyền thuyết kéo chân người sắp chết xuống địa ngục sao? Không nên a, ta còn không có sống đủ đâu. Trong chốc lát, dục vọng cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy, khiến ta liều mạng phản kháng. Cuối cùng hai chân cũng thoát ra được. Ta hung hăng hướng con ma đó đạp một cước, xong mượn phản lực một hơi vật tới mặt nước, lập tức hớp một ngụm bơi chó vào. Ta vừa bò lên bờ thì Giang thư ký cùng mỹ nữ Nhật Bản lo lắng xông tới. Phương Nam, cô không có việc gì chứ? Ta khoát tay, từng ngậm thở dốc. Thực sự là sặc chết ta, thiếu chút nữa là gặp Diêm Vương rồi. Hả? Sao chỉ có mình cô vậy? Lâm Tổng đâu? Giang thư ký lại hỏi. Gì? Lâm Tổng gì cơ? Cô không biết ư? Lâm Tổng xuống dưới nước cứu cô mà. Sao chỉ có cô lên bờ vậy? Lâm Tổng đâu? Giang thư ký vừa nghe nói, ta không biết vành mắt đã đỏ hoe. Ta ngẩn ngơ, hắn cứu ta. Lúc này, trên mặt nước đột nhiên lao ra một thân ảnh. Lâm Nhiên cố sức bơi tới bên cạnh bể bơi, thở dốc như muốn ngất xỉu. Hai vị mỹ nữ cùng vị khách Nhật Bản nhanh chóng tiến lên, quan tâm hỏi thăm. Lâm Nhiên khoát khoát tay. Qua một lát, quay đầu lại, tàn bạo trừng mắt ta, trong ánh mắt như muốn phun hỏa. Phương Nam, cô cư nhiên dám đá tôi. Ách, ta đá hắn? Để nào nói, cái tên ôm lấy chân ta mà ta tưởng là Mai Gia đó chính là Lâm Nhiên xuống cứu ta ư? Cái kia, xin lỗi, tôi không biết là anh, thôi không phải. Lâm Nhiên vung tay lên cắt phăng, chỉ vào mũi ta nói: Phương Nam, cô quả thật không phải là thục nữ. Đời này tuyệt đối không có người đàn ông nào muốn cưới cô. Ai coi trọng cô chính là bị mù. Ta nhìn gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Đột nhiên giữa không gian có một đạo thanh âm bé nhọn mãnh liệt đâm vào tai ta nhức nhối. Phương Nam, cô căn bản không phải là nữ nhân. Cô đời này khẳng định không có người nào bị mù muốn cưới cô. Như có một cây búa hung hăng nện xuống ngực, đau đớn đến khiến ta thở không nổi, lệ sắp trào ra khóe mi. Chung quanh lặng ngắt, mấy người Nhật Bản hai mắt nhìn nhau, mà Giang thư ký ngẩng người một lúc, xong liền nhanh chóng nói: Lâm tổng, xin bớt giận, Phương Nam cũng không phải cố ý, Sơn Điền tiên sinh còn đang ở đây. Lâm Nhiên lập tức hít sâu một hơi, mỉm cười đối với Sơn Điền tiên sinh, bọn họ thì thầm. Sơn Điền tiên sinh cười ha ha, sau đó phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh. Mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều vô cùng tận hứng. Buổi tối nọ, ta nghe bọn họ nói huyên thuyên gì đó, ta không hiểu, chỉ biết phụ họa cười to, lúc hợp ý thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẫn cười đáp như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là thẳng đến ngày thứ hai, lên máy bay trở về, ta với Lâm Nhiên cũng không có mở miệng cùng đối phương nói chuyện một câu nào. Ngồi trên máy bay, ta nhắm hờ mắt, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy sườn mặt Lâm Nhiên vẫn như cũ, chấn động lòng người, khiến mấy cô nữ tiếp viên hàng không liên tục nhìn trộm. Ngoài cửa sổ, từng đám mây trắng lướt qua, mềm mại giống như kẹo đường, mà khi còn bé ta yêu thích nhất. Ta nhớ tới trước khi An Hảo nói muốn ta nắm chặt cơ hội áp đảo Lâm Nhiên, lại nghĩ tới lúc 10 ngón tay hai ta lồng vào nhau, thì trái tim ấm áp cùng bối rối, tự giễu cười cười. Một chuyến đi công tác, chúng ta cũng không giống như trong tiểu thuyết từ cựu nhân biến thành vợ chồng, mà châm chọc thay, chỉ một câu nói liền biến thành người xa lạ. Ta về đến nhà thì An Hảo còn chưa có tan tầm, muốn ngủ một giấc nhưng thế nào cũng không ngủ được. Ở trên bàn, chủ cho thuê nhà lưu lại cái radio cổ xưa. Ta đứng dậy, ấn nút mở, nương theo tiếng dòng điện chạy tu tu. Một khúc Ái Tình Thay Đổi chậm rãi phát ra.
阳光在身上流转，等所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。吃饭，窗台上铺满花瓣，拥抱让它成长，太拥挤就开到了别的土壤。感情需要人接班，接近换来期望，期望带来失望的恶性循环。短暂的总是浪漫，漫长总会不满，烧完美好青春换一个老板，把一个胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情带罪的羔羊。回忆闪烁不到的月光，握紧就变黑暗。当虚假的背影消失于晴朗，阳光在身上流转，等所有业障被原谅。情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情带罪的羔羊。回忆闪烁不到的月光，虚假的背影消失于晴朗，阳光在身上流转，等所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。你不要失望，当机会尝试为了最美的平凡。
Lúc ca khúc này mới ra, ta cùng An Hảo đều cực kỳ thích, cũng vì đây là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh rất hay. Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người rất không khống chế được, la hét, gào khóc. An Hảo giống như bị đau răng, phiền muộn nói: Phương Nam Nhân, chuyện tình yêu của hai ta có phải sẽ giống như vậy không à? Đổi tới đổi lui, luôn luôn không gặp được trúng đối tượng. Nếu như sau này gã không ra, làm sao bây giờ? Ta cũng dùng ngữ khí đó đáp lại nàng: Thôi đi, làm gì có chuyện ngươi gã không ra. Về phần ta, phóng chân sau này phải gia nhập vào đội quân chuyên hẹn hò mất. Lúc đó, ta ngưỡng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, nhớ tới một thiếu niên da trắng như ánh trăng, nhất thời lòng đầy chua xót. Có người nói, mỗi người đều phải gặp qua một người như vậy, giống như là kiếp nạn từ bé của ngươi. Mà kinh qua người này rồi, lúc gặp gỡ người khác sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Bên tai vang lên câu nói lạnh lùng trào phúng của Lâm Nhiên, giống như một con dao cùn chậm rãi mà hung hăng cứa rách trái tim ta. Ta nhận ra trước đây có lẽ là do ta cố chấp, không chịu đối mặt hiện thực. Ta cứ nghĩ ta cũng sẽ giống như một khối ngọc khô, đến lúc sẽ có người phát hiện ra ánh sáng rực rỡ của mình. Mà một ngày nào đó, ta sẽ bước ra từ câu chuyện cổ tích, cùng hoàng tử sống hạnh phúc tới già. Thế nhưng, cô bé Lọ Lem mãi mãi chỉ là trong chuyện cổ tích. Nàng có một dung mạo mỹ lệ, một đôi giày thủy tinh xinh đẹp. Còn ta chỉ là một tên giống như tiểu tử, mang giày cao gót cũng sẽ té ngã. trên đời hoàng tử có rất nhiều, bao gồm Lâm Nhiên, chỉ là bọn họ cũng không thuộc về ta. Có thể ta cũng nên thử cùng người khác gặp gỡ, thử chấp nhận. Chấp nhận người khác, chấp nhận bản thân, chấp nhận nửa cuộc đời còn lại của chính mình. Vì vậy, ta dứt khoát đứng lên, chuyển tới kênh mà 5-6 giờ chiều nào cũng phát chương trình kết bạn bốn phương. Mỗi khi phát thanh viên giới thiệu xong một người, ta đều ghi nhớ lại. Đường nói đến vị Trương tiên sinh thì ta nghe điều kiện của hắn xong liền vỗ bàn. Chính là người này. Bực dậy gọi điện thoại cho tổng đài, hỏi phương thức liên hệ, đồng thời cấp tốc gửi tin nhắn hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Buổi chiều ngày thứ hai, ta tan ca sớm. Trước khi đi cùng chị Lý đánh tiếng bắt chuyện, nói ta muốn đi hẹn hò. Nếu như có boss tới thì nói ta hơi khó chịu, phải đi ra ngoài mua thuốc. Sau, rốt cuộc ta đến thẩm mỹ viện, trang điểm sửa soạn, đem mái tóc ngắn ngủn, bình thường vẫn bù xù như tổ chim của ta bới lại gọn gàng. Phối hợp với y phục mà An Hảo giúp ta lựa, hẳn là cũng có thể gặp người. Dựa theo địa điểm trong tin tức, ta khó khăn lắm mới tìm được nhà hàng nọ. Tại quầy tiếp tân, hỏi thăm liền tìm được phòng đã hẹn. Đẩy ra cửa phòng, người ở bên trong ngẩng đầu, ta sửng sốt một chút, vội xua tay nói: xin lỗi, tôi đi nhầm. Rời khỏi đó, đóng cửa lại, ta ngẩng đầu nhìn số phòng trên cửa, là 306, không sai A. Thế là ta liền gọi điện cho đối phương hỏi. Đối phương khẳng định nói cho ta biết là 306, đồng thời báo đã tới rồi, đang ngồi đợi ta. Ta đứng ở cửa, bồi hồi một lúc lâu, nhớ tới câu nói của Lâm Nhiên, khẽ cắn môi, quyết định đẩy cửa đi vào. Ta hướng tới người đối diện, xả ra một nụ cười. Xin chào, tôi là Phương Nam. Hắn gật đầu. Chào cô, tôi là Đại Vĩ. Lòng ta lạnh băng, thật là hắn sao? Nhìn vị thanh niên tài tuấn trong miệng phát thanh viên đang ngồi đối diện, phi thường có phong độ đàn ông, mặt đen như bao công, xác thật là không thể là phụ nữ rồi. Vóc người thon thả cân đối rất chuẩn, tay chân nhìn như dân chạy nạn ở châu Phi. Quả thật rất gầy. Tại cái thời đại mà khúc của nhóm lửa được cho là tiêu chuẩn của cái đẹp thì nếu như hắn là phụ nữ cũng miễn cưỡng có thể nói vóc người chuẩn. Phi thường nho nhã, có dáng vẻ thư sinh. Được rồi, chấp nhận cái kính to như bông hoa đeo trên mũi chiếm hết 2/3 khuôn mặt của hắn, coi như là nho nhã, dáng vẻ tiên sinh đi. Khuôn mặt rất thâm thúy, ngũ quan rất lập thể, mặt ngựa hé ra đôi mắt to lồ lộ, xương gò má thì cao vút mà hai má lại hóp vào, xác thật rất thâm thúy, rất lập thể a. Đôi ta mắt to trần mắt nhỏ một lát sau, Trương tiên sinh đỏ mặt, chuyển tầm nhìn, đưa thực đơn qua cho ta. Phương tiểu thư thích ăn cái gì thì cứ gọi, không cần khách khí. Được thôi, ta cũng rất không khách khí, chọn một loạt món đắt nhất. Khi ta đem thực đơn cho người phục vụ, liếc thấy Trương tiên sinh nguyên bản khuôn mặt đen đỏ, chuyển sang trắng đen. Thức ăn được dọn lên, chúng ta liền bắt đầu ăn. Ta vừa định mở miệng hỏi thăm một chút tình hình của hắn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vừa nhìn thấy người đi vào, ta dại ra, cứng đờ mặt